Chương 36. Sơ hở trong kế hoạch. Nó lại đang nằm úp mặt xuống đất. Mùi của rừng xông vào đầy mũi. Nó có thể cảm nhận được mặt đất cứng bên dưới má và cái khớp nối gọng kiến lúc nãy bị văng lệch qua một bên khi nó té, giờ đang cứa vào thái dương. Mỗi phân trên cơ thể nó đều nhức nhối, và chỗ mà lời nguyền giết chóc đánh trúng thì có cảm giác như bầm dập vì một cú đấm bọc sắt. Nó không nhúc nhích mà nằm y nguyên tại chỗ nó đã té xuống. Cánh tay trái quặt một góc kỳ cục và miệng thì há hốc. Nó những tưởng sẽ nghe tiếng hò reo chiến thắng và vui mừng trước cái chết của nó. Nhưng thay vì vậy, nó lại nghe tiếng bước chân vội vã, tiếng thì thào và tiếng rì rầm vang trong không khí. Thưa chúa tể, thưa chúa tể. Đó là giọng của Bellatrix. Mụ nói như thể tỉ tê với người tình. Harry không dám mở mắt ra, nhưng cho phép những giác quan khác thám sát hoàn cảnh hiểm nghèo của nó. Nó biết cây đũa phép của nó vẫn còn nhét bên trong áo chùng, bởi vì nó cảm thấy cây đũa phép cấn giữa ngực nó với mặt đất. Một cảm giác êm êm ở vùng bụng cho biết tấm áo khoác tàng hình cũng vẫn còn đó, nhét kín bên trong, không ai thấy được.
Thưa chúa tể,
cây đũa được,
giọng Voldemort nói. Thêm nhiều tiếng bước chân, nhiều kẻ đang lùi ra khỏi chỗ đó, quá muốn xem coi chuyện gì đang xảy ra và nguyên nhân. Harry hé mắt ra cỡ 1 mm. Voldemort dường như đã đứng lên, nhiều tử thần thực tử khác nhau đang vội vã tránh hắn, quay trở lại đám đông đứng diện theo rìa trảng trống. Chỉ một mình Bellatrix còn ở lại phía sau, quỳ bên cạnh Voldemort. Harry nhắm mắt lại và cân nhắc điều nó vừa thấy. Bọn tử thần thực tử vừa rồi đã xúm lại quanh Voldemort, dường như hắn đã té xuống đất. Điều gì đó đã xảy ra khi hắn phóng lời nguyền giết chóc vào Harry. Phải chăng Voldemort cũng ngã gục? Có vẻ như vậy. Cả hai đã ngã ra bất tỉnh, và giờ cả hai đã hồi sinh.
Thưa chúa tể, hãy để em.
Ta không cần trợ giúp,
Voldemort lạnh lùng nói. Và mặc dù không nhìn thấy được, Harry hình dung Bellatrix đang rút lại bàn tay chăm chút.
Thằng nhãi, nó chết chưa?
Im lặng hoàn toàn ngự trị trảng trứng. Không đứa nào đến gần Harry, nhưng nó cảm thấy cái nhìn chòng chọc của bọn chúng tập trung vào nó. Cái nhìn đó dường như ép nó chặt hơn xuống mặt đất, và nó hãi hùng lo một ngón tay hay một mí mắt co giật.
Mì!
Voldemort nói, và một tiếng nổ đùng vang lên cùng một tiếng thét nhỏ đau đớn.
Kiểm tra nó, cho ta biết nó chết chưa.
Harry không biết ai bị phái đi kiểm tra. Nó chỉ có thể nằm đó chờ bị kiểm tra. Tim nó giọng in in cách phản trắc, nhưng đồng thời nó nhận thấy, tuy chỉ là một an ủi nho nhỏ, rằng Voldemort sợ đến gần nó, rằng Voldemort nghi ngờ mọi chuyện đã không diễn ra theo đúng kế hoạch. Bàn tay chạm vào gương mặt Harry dịu dàng hơn điều nó chờ đợi, kéo một mí mắt nó lên, lần xuống dưới lớp áo sơ mi của nó, rồi xuống đến ngực và sờ trái tim nó. Nó có thể nghe tiếng thở nhanh của người đàn bà. Mái tóc dài của bà ta cọ vào mặt nó. Nó biết là bà ta có thể cảm nhận được tiếng đập vững vàng của sự sống vọng vào bè sườn nó. Draco còn sống? Nó có ở trong lâu đài không? Tiếng thì thầm khó mà nghe được. Môi bà ta chỉ cách tay nó một phân. Đầu bà ta cúi xuống thấp đến nỗi mái tóc dài của bà che khuất gương mặt nó khỏi tầm mắt của những người đang theo dõi.
Có,
nó thì thào đáp lại. Nó cảm thấy bàn tay trên ngực nó co lại, móng tay của bà ta cấu vào nó, rồi bàn tay thu lại. Bà ta đang ngồi lên.
Nó chết rồi.
Bà Narcissa Malfoy nói to với những người đang quan sát. Và giờ chúng hét lên, và giờ chúng gào lên trong chiến thắng, dẫm chân rầm rầm. Qua mí mắt, Harry thấy những tia sáng đỏ với trắng bạc bùng nổ và phóng vút lên không trung để ăn mừng. Vẫn giả bộ chết trên mặt đất, nó hiểu. Bà Narcissa biết rằng cách duy nhất để bà được phép vào trường Hogwarts và tìm con trai bà là tham gia đoàn quân chinh phục. Bà ta không còn bận tâm nữa chuyện Voldemort thắng hay bại.
Chúng mày thấy chưa?
Voldemort thét ác tiếng ồn ào trộn rộn.
Harry Potter đã chết vì tay ta. Và giờ đây, không kẻ sống nào có thể đe dọa ta. Nhìn đây, cực hình.
Harry đã chờ đợi điều đó. Đã biết cơ thể nó sẽ không được phép còn nguyên lành trên nền đất rừng. Nó phải bị làm nhục để chứng thực chiến thắng của Voldemort. Nó bị nhấc bổng lên không, và nó phải vận dụng tất cả ý chí để giữ thân xác ở nguyên thế rũ rượi. Nhưng sự đau đớn mà nó chờ đợi đã không xảy ra. Nó bị quăng một lần, hai lần, ba lần lên không trung. Cặp mắt kiến của nó văng ra, và nó cảm thấy cây đũa phép lệch một tí bên trong lớp áo chùng. Nhưng nó vẫn giữ cho thân mình mềm nhũn, không sự sống. Và khi nó rớt xuống lần chót, cái trảng trớm giữa rừng vang dội tiếng nhạo báng và tiếng cười ré lên.
Bây giờ,
Voldemort nói,
chúng ta đi tới lâu đài và cho chúng thấy người anh hùng của chúng đã ra nông nỗi nào. Ai sẽ kéo cái xác? Khoan, chờ đó.
Một tràng cười mới bật ra, và sau vài giây, Harry cảm thấy mặt đất bên dưới nó rung chuyển.
Mì khiêng nó,
Voldemort nói.
Trong tay mì nó sẽ xinh xắn và dễ nhìn thấy, đúng không? Lượm thằng bạn nhỏ của mì lên, Harry, và cặp mắt kiến, đều kiến cho nó. Nó phải được nhận ra dễ dàng.
Ai đó tổng cặp mắt kiến lên mặt nó một cách mạnh bạo cố tình. Nhưng hai bàn tay to tướng nhấc nó lên không trung thì vô cùng dịu dàng. Harry có thể cảm nhận được hai cánh tay bác Hagrid run rẩy do tác động của những tiếng nức nở cố nén lại. Những giọt nước mắt khổng lồ rớt xuống người nó, văng tung tóe khi bác Hagrid đung đưa Harry trong tay. Và Harry không dám, dù bằng cử chỉ hay lời nói, báo riêng cho bác Hagrid biết là chưa đâu, chưa thua hoàn toàn đâu.
Tiên!
Voldemort nói, và bác Hagrid nhủi tới trước, bươn qua những thân cây mọc khích rịch, xuyên qua rừng trở lại sân trường. Tóc và áo của Harry vướng phải những cành cây, nhưng nó cứ nằm im ra, miệng hơi há hốc, mắt nhắm nghiền. Và trong bóng tối, khi bọn tử thần thực tử reo hò chung quanh bác cháu nó, và trong khi bác Hagrid nức nở mù quáng, không ai để ý xem có mạch máu nào đập trên cần cổ phơi ra của Harry Potter hay không. Hai gã khổng lồ đạp phá đi đằng sau bọn tử thần thực tử. Harry có thể nghe thấy tiếng cây gãy răng rắc và ngã đổ khi chúng đi qua. Bọn khổng lồ gây ra những tiếng động kinh hoàng đến nỗi chim chóc bay dù lên trời kêu chí chóe, và đến ngay cả tiếng cười cợt của bọn tử thần thực tử cũng bị nhấn chìm. Đoàn diễu hành chiến thắng tiến về phía sân trường trống trải. Và một lúc sau, nhờ bóng tối nhạt bớt qua mí mắt khép kín của nó, Harry có thể đoán là rừng cây đã bắt đầu thưa.
Ben!
Tiếng rống bất ngờ của bác Harry suýt nữa buộc Harry phải mở mắt ra.
Bây giờ lũ chúng bay mừng rồi. rằng chúng bay đã không chiến đâu. Chúng bay là một lũ ngựa con hèn nhát. Chúng bay có mừng không? Harry Potter đã chết.
Bác Hagrid không thể nói tiếp mà òa ra khóc nức nở. Harry tự hỏi có bao nhiêu con nhân mã đang quan sát cuộc diễu hành ngang qua, không dám mở mắt ra để nhìn. Vài tên tử thần thực tử quăng những lời lẽ xúc phạm vào bọn nhân mã khi đi qua, bỏ chúng lại phía sau. Một chút xíu sau, nhờ làn không khí trong lành trở lại, Harry cảm thấy chúng đã đến được bìa rừng.
Đừng lại!
Harry nghĩ bác Hagrid ác hẳn bị khiến phải tuân lệnh Voldemort, bởi vì nó bị tròng trành một tí. Và bây giờ, một cơn lạnh buốt trùm lên mọi người nơi họ đứng. Và Harry nghe được tiếng thở khò khè của bọn giám ngục đang canh phòng hàng cây ngoài rìa. Giờ đây chúng không ảnh hưởng được đến nó. Cái sự thật nó vẫn sống sót, thiêu đốt trong lòng nó. Đó là một bùa phép chống lại bọn giám ngục. Như thể con hưu bạc của ba nó vẫn tiếp tục làm vệ sĩ trong tim nó. Ai đó đang đi đến gần Harry. Và nó biết đó chính là Voldemort. Bởi vì lát sau hắn nói, giọng hắn được tăng âm bằng pháp thuật, khiến cho hắn phình ra khắp nơi, vội vào màn nhĩ Harry.
Harry Potter đã chết! Nó đã bị giết khi chạy trốn. Tìm cách tự cứu lấy nó trong khi chúng bày thí mạng mình cho nó. Chúng ta đem xác nó đến làm bằng cho chúng bày thấy. Đứa anh hùng của chúng bay đã tiêu rồi. Trận chiến đã ngã ngũ. Chúng bay đã mất một nửa chiến binh. Tử thần thực tử của ta đông hơn chúng bay. Và đứa bé sống sót đã vong mạng. Chiến tranh phải chấm dứt thôi. Bất cứ kẻ nào còn tiếp tục kháng cự, dù đàn ông, đàn bà hay trẻ con, sẽ bị tàn sát, cũng như mọi thành viên trong gia đình chúng. Hãy ra khỏi tòa lâu đài ngay, quỳ xuống trước mặt ta, và chúng bay sẽ được tha. Cha mẹ và con cái chúng bay, anh em và chị em của chúng bay sẽ được sống sót và tha thứ, và chúng bay sẽ giữ phần với ta trong một thế giới mới mà chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng.
Im lặng khắp sân trường và khắp tòa lâu đài. Voldemort đứng gần nó đến nỗi Harry không dám mở mắt ra lần nữa.
Đi!
Voldemort nói. Rồi Harry nghe hắn đi tới trước, và bác Harry bị khiến đi theo. Bây giờ Harry mở mắt hi hí và thấy Voldemort sải bước phía trước hai bác cháu nó, đeo con rắn khổng lồ Nagini quanh vai hắn. Con rắn lúc này không còn bị nhốt trong cái chuồng bị ếm bùa nữa. Nhưng Harry không có cách nào rút cây đũa phép giấu bên trong áo chùng mà không bị bọn tử thần thực tử chú ý. Bọn chúng đang hùng hổ bước đi hai bên bác cháu nó, xuyên qua bóng đêm đang rạng dần.
Harry!
Bác Harry nức nở.
Harry! Ôi Harry!
Harry lại nhắm tịch mắt lại. Nó biết rằng bọn chúng đang tiến gần đến tòa lâu đài, và nó giỏng tay lên nghe, để vượt lên khỏi những tiếng reo hò mừng rỡ và tiếng chân rầm rập của bọn tử thần thực tử. Nó phân biệt được những dấu hiệu của sự sống từ những người bên trong lâu đài.
Đứng lại!
Bọn tử thần thực tử khựng lại. Harry nghe bọn chúng dàn thành một hàng đối diện cánh cửa trước để mở cửa ngôi trường. Thậm chí với đôi mắt nhắm tịt, nó vẫn thấy được luồng sáng đỏ, có nghĩa là ánh sáng phát ra từ tiền sảnh đã tỏa lên người nó. Nó chờ đợi. Chẳng mấy chốc, những người mà vì họ nó đã quyết định chết sẽ nhìn thấy nó nằm như chết rồi trong cánh tay bác Harry.
Không!
Tiếng gào nghe khủng khiếp hơn, bởi vì nó không hề ngờ được hay mơ được giáo sư McGonagall có thể phát ra một âm thanh như vậy. nghe một người đàn bà khác cười vang bên cạnh. Và nó biết Bellatrice đang hí hửng trước nỗi tuyệt vọng của cô McGonagall. Nó mở hí mắt một lần nữa trong một giây và thấy đầy người là người trước ngưỡng cửa mở. Vì những người còn sống sau trận chiến đều đã ra đứng trên những bậc thềm trước cửa để đối diện kẻ chiến thắng và tận mắt nhìn thấy sự thật cái chết của Harry. Nó thấy Voldemort đứng phía trước cách nó một khoảng ngắn, đang vỗ về cái đầu con Nagini bằng một ngón tay trắng bệch. Nó nhắm mắt lại.
Không! Không! Harry!
Giọng của Ron, giọng của Hermione và giọng của Ginny nghe còn kinh khủng hơn cả giọng của McGonagall. Harry không muốn gì hơn là gọi đáp lại. Nhưng nó vẫn buộc chính nó nằm im. Và tiếng kêu của tụi kia chẳng khác gì một cái bóp cò súng. Đám người sống sót được khơi ngoài, cùng gào, cùng thét những lời chửi mắng bọn tử thần thực tử, cho đến khi...
Im lặng!
Voldemort quát lên. Và một tiếng nổ đùng cùng một ánh sáng chói lòa nhán lên. Một sự im lặng bị phù phép trùm lên tất cả.
Xong rồi. Đặt nó xuống. Hagrid, dưới chân ta. Đó là chỗ của nó.
Harry cảm thấy nó được hạ xuống cỏ.
Chúng bày thấy chưa?
Voldemort nói. Và Harry cảm thấy hắn sải bước tới lui ngay bên cạnh chỗ nó đang nằm.
Harry Potter đã chết. Bây giờ, chúng bày sáng mắt ra chưa? Lũ bị lừa kia. Nó chẳng là cái thá gì. Không bao giờ là cái thá gì. Chỉ là một thằng nhãi ranh, trông cậy vào những người khác vì nó mà hy sinh bản thân họ.
Nhưng nó đã thắng mày!
Ron thét lên, phá vỡ bùa câm lặng. Và những người bảo vệ Hogwarts lại cùng hét cùng gào lên cho đến khi một tiếng nổ đùng thứ hai vang lên mạnh hơn, khiến tiếng gào thét của họ nín bặt một lần nữa.
Nó bị giết trong khi lẻn ra khỏi sân lâu đài.
Voldemort nói. Và hắn nhấn nhá sự dối trá.
Bị giết trong khi tìm cách cứu bản thân mình.
Nhưng Voldemort chợt ngừng nói. Harry nghe một cuộc xô xát và một tiếng hét. Kế đến một tiếng nổ đùng khác. Một ánh sáng nhá lên và tiếng nghiến răng đau đớn. Nó mở hi hí mắt. Ai đó đã dùng thoát ra khỏi đám người trước cửa lâu đài và xông ra tấn công Voldemort. Harry thấy một bóng người té xuống đất, bị tước vũ khí. Voldemort quăng qua một bên cây đũa phép của kẻ đã thách thức hắn và bật cười.
Và kẻ nào đây?
Hắn nói bằng giọng rít lên khe khẽ.
Kẻ nào đã xung phong? Minh họa điều sẽ xảy ra cho những kẻ tiếp tục chiến đấu khi đã thua trận đây.
Bellatrice cười phá lên, vui sướng.
Thưa chúa tể, đó là Neville Longbottom. Thằng nhãi đã gây ra quá nhiều phiền toái cho anh em nhà Carol.
Thằng con trai của mấy đứa thần sáng, ngài còn nhớ không? À, phải. Ta nhớ rồi.
Voldemort nói, nhìn xuống Neville. Nó đang gắng gượng đứng lên, không vũ khí và không che chắn. Đứng trong vùng trái độn giữa những người sống sót và bọn tử thần thực tử.
Nhưng mi là một kẻ thuần chủng. Đúng không? Thằng nhãi can trường.
Voldemort hỏi Neville. Nó đang đứng đối diện với hắn, hai bàn tay không co lại thành nắm đấm.
Đúng là tao thì sao?
Neville dõng dạc nói.
Mi tỏ rõ nhiệt tình và dũng khí, và mi xuất thân từ thành phần quý tộc.
Mi sẽ trở thành một tứ thần thực tử sáng giá. Chúng ta cần loại người như Mi, Neville Longbottom.
Khi nào địa ngục đóng băng thì tao sẽ nhập bọn với mày.
Neville nói.
Đoàn quân Dumbledore!
Nó hét, và tiếng hò reo đáp lại vang rưng từ đám đông mà bùa phép bịt miệng của Voldemort dường như không thể nào linh nghiệm.
Hay lắm!
Voldemort nói, và Harry nghe ra sự nguy hiểm trong giọng nói mượt mà của hắn còn lớn hơn cả lời nguyện hùng mạnh nhất.
Nếu đó là lựa chọn của Mi Longbottom, chúng ta trở lại dự tính ban đầu. Cứ để nó,
hắn khẽ nói,
đội đầu mày.
Vẫn theo dõi hắn qua khe mắt đi, Harry thấy Voldemort vẫy cây đũa phép của hắn. Vài giây sau, từ một trong những khung cửa sổ bể nát của lâu đài, một cái gì đó giống như một con chim dị hình bay dù qua vùng trời mờ mờ sáng và đậu lên tai Voldemort. Hắn nắm cái chớp nhọn của cái vật móc xương đó mà vũ vũ, và cái vật đó đung đưa, trống rỗng, tả tơi. Cái nón phân loại
sẽ không còn phân loại ở trường Hogwarts nữa.
Voldemort
sẽ không còn nhà nữa. Biểu tượng, huy hiệu và màu sắc của tổ tiên cao quý của ta, Salazar Slytherin, là đủ cho mọi người. Được không, Neville Longbottom?
Chĩa cây đũa phép vào Neville, khi nó trở nên cứng ngắc và im lìm. Rồi hắn ấn cái nón vào đầu Neville, khiến cái nón chụp xuống tận mắt nó. Có những cử động từ đám đông đang theo dõi trước cửa tòa lâu đài, và bọn tử thần thực tử đồng loạt giơ đũa phép lên chế ngự, không để các chiến sĩ trường Hogwarts có thể lại gần.
Neville! Neville đây sắp biểu diễn điều sẽ xảy ra cho bất cứ kẻ nào đủ ngu xuẩn tiếp tục chống lại ta.
Voldemort nói, và bằng cái khỏa nhẹ cây đũa phép, hắn khiến chiếc nón bùng cháy. Tiếng gào xé toạc bình minh, và Neville trở thành một ngọn lửa, chân chung cứng tại chỗ không thể nào nhúc nhích. Và Harry không sao chịu nổi, nó phải hành động. Và bỗng nhiên nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc. Mọi người nghe thấy tiếng ồn ào dậy lên từ bức tường bao quanh trường ở đằng xa. Thứ âm thanh nghe như hàng trăm người đang ùa qua những bức tường ở ngoài tầm mắt và hối hả tràn về phía tòa lâu đài. Họ hét om sòm những tiếng kêu chiến đấu. Cùng lúc đó, Ron đang ì ạch đi vòng qua tòa lâu đài và gào lên. Tiếng kêu của chú ấy được đáp lại ngay bằng tiếng rống của hai tên khổng lồ của Voldemort. Chúng xông tới Ron như những con voi mộng khiến mặt đất rung chuyển. Kế đến là tiếng kéo căng và nảy tưng tưng của những cánh cung. Rồi những mũi tên thình lình phóng vào giữa bọn tử thần thực tử, khiến chúng tan rã hàng ngũ, hét lên kinh hoàng. Harry rút tấm áo khoác tàng hình từ bên trong áo chùng ra, tung áo ra trùm lên mình nó, đứng bật dậy, trong lúc Neville cũng đã cử động được. Bằng một chuyển động nhanh nhẹn không lường trước được, Neville thoát được lời nguyền trói toàn thân bị ếm lên nó. Cái nón đang cháy phừng phừng rớt khỏi đầu, và nó rút từ đáy nón ra một vật gì bằng bạc với những viên hồng ngọc lấp lánh ở chui. Không ai nghe được nhát chém của lưỡi gươm bạc trong tiếng gầm rú của đám đông đang ùa tới, trong tiếng đấm đá của những người khổng lồ, hay tiếng gió ngựa rầm rập của đoàn nhân mã. Vậy mà nhát chém đó dường như hút hết ánh mắt của mọi người. Chỉ bằng một nhát gươm, Neville chém lìa cái đầu con rắn, khiến cái đầu rắn văng lên không trung, xoay tít, thoi thóp trong ánh sáng tràn ra từ cửa chính tòa lâu đài. Và miệng Voldemort ngoác ra trong một tiếng gầm thịnh nộ mà không ai có thể nghe. Xác con rắn rớt bịch xuống đất cạnh chân hắn. Ẩn mình dưới tấm áo khoác tàng hình, Harry phóng bùa che chắn giữa Neville và Voldemort trước khi hắn có thể giơ đũa phép lên. Lúc đó, trỗi lên tiếng gào thét, tiếng gầm rống, và tiếng chân dẫm đạp vang như sấm của những tên khổng lồ đang đánh nhau. Đó là tiếng thét vang to hơn hết thảy của bác Harry.
Harry!
Bác Harry thét lên.
Harry! Harry đâu rồi?
Sự hỗn loạn ngự trị, những con nhân mã xung kích đang đánh tan tác bọn tử thần thực tử. Mọi người đều đang lo chạy tránh những bàn chân khổng lồ dẫm inh inh. Và càng lúc càng gần hơn tiếng vang như sấm của viện binh, mà có trời mới biết từ đâu kéo đến. Harry thấy mấy sinh vật có cánh đang lao đến dần quanh trên đầu những tên khổng lồ của Voldemort. Những con dông mã và con bằng mã bất biết hè nhau cào cấu móc mắt chúng, trong khi Ro lao vào chúng, đấm ịt ịt, thổi inh inh. Giờ giờ đây, các phù thủy, những người bảo vệ trường Hogwarts lẫn bọn tử thần thực tử đều buộc phải thối lui vào trong tòa lâu đài. Harry đang phóng những lời nguyền và bùa chú vào bất cứ tên tử thần thực tử nào mà nó thấy, và chúng đổ gục. Không biết cái gì hay ai đã đánh chúng, và thân thể chúng bị đám đông đang rút lui dẫm đạp loạn xạ. Vẫn ẩn dưới tấm áo khoác tàng hình, Harry bị tấn dần vào sảnh trước. Nó đang tìm Voldemort thì thấy hắn ở bên kia sảnh, phóng bùa phép từ cây đũa phép của hắn trong lúc lùi vào đại sảnh đường, miệng quát tháo chỉ thị cho bọn lâu la, tay phóng bùa tả xung hữu đột. Harry ếm thêm nhiều bùa che chắn nữa. Giờ mấy đứa suýt là nạn nhân của Voldemort, Seamus Finnegan và Hannah Abbott xẹt ngang nó đi vào đại sảnh đường, nơi tụi nó dự phần vào cuộc chiến đấu đã lan khắp bên trong đó. Và giờ đây có thêm nhiều, càng nhiều hơn nữa, những người đang xông tới những bậc thềm trước cửa. Và Harry thấy anh Charlie Weasley vừa qua mặt thầy Horace Slughorn. Thầy vẫn còn mặc bộ đồ ngủ màu ngọc bích. Hai người này dường như vừa trở về dẫn đầu một đám, có vẻ như gia đình và bè bạn của mỗi học sinh trường Hogwarts còn đang ở lại trường chiến đấu, cùng với những ông chủ, bà chủ tiệm và chủ nhà của làng Hogsmeade. Những con nhân mã, Ban, Ronan và Magorian sộc vào sảnh đường với những tiếng bật cung tanh tách rất to, trong khi cánh cửa từ nhà bếp mở vào sảnh đường bật tung ra khỏi bản lệ. Những con gia tinh của trường Hogwarts tuôn vào đại sảnh đường, la hét và dung chém những con dao yếm và dao phai, và dẫn đầu chúng là Creature với cái mặt dây chuyền của Regulus Black nảy tưng tưng trên ngực, giọng ồm ồm của y, thậm chí giữa tiếng ầm ĩ điếc tai này vẫn nghe rõ mồn một.
Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu vì chủ nhân của ta, người bảo vệ gia tinh! Chiến đấu trong cơ thể hắc ám, nhân danh cậu Regulus dũng cảm! Chiến đấu!
Đoàn gia tinh đốn ống quyển và đâm nát mắt cá chân của bọn tử thần thực tử. Gương mặt bé tí của chúng bừng lên vẻ hiểm độc. Và khắp nơi, Harry nhìn tới đều thấy bọn tử thần thực tử bị co lại dưới cơ của đa số tuyệt đối. Mất tinh thần vì bùa phép, kéo lê những mũi tên găm ở vết thương, bị gia tinh đốn cẳng, hoặc chỉ còn đứa cố gắng trốn chạy, nhưng bị đám đông vừa ào đến nuốt chửng. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Harry chạy nhanh như những kẻ đấu tay đôi, ngang qua những tù binh đang dùng dãy, và tiến vào đại sảnh đường. Voldemort ở ngay trung tâm chiến trận, và hắn đang đập, đang đánh tất cả những gì trong tầm tay với. Harry không thể nhắm chính xác, đành phải kiếm đường đến gần hơn, vẫn vô hình. Và đại sảnh đường trở nên càng lúc càng đông đúc, bởi vì người nào còn đi được là đều chen vô trong đó. Harry thấy George và Lee Jordan đánh Yasli té uịch xuống sàn. Thấy Dolohov gào lên khi ngã xuống vì tay thầy Flitwick. Thấy Warden McNair bị bác Harry quăng ngang qua căn phòng, trúng vô bức tường đá đối diện và tuột xuống đất bất tỉnh. Nó thấy Ron và Neville đánh bại Fenrir Greyback, cụ Aberforth đánh choáng Rockwood, ông Arthur và anh Percy đò ván Thitness, và ông Lucius cùng bà Narcissa Malfoy chạy xuyên qua đám đông, chẳng buồn đánh đấm, chỉ gào tên con trai mình. Voldemort lúc này đang đấu với cô McGonagall, thầy Slughorn và chú Kingsley cùng một lúc, và mặt hắn biểu hiện một sự căm ghét lạnh lùng khi những người đó lượng lách và nhạo thụp chung quanh hắn mà vẫn không thể kết liễu được hắn. Bellatrix cũng vẫn còn đang chiến đấu, cách Voldemort chừng 15 thước. Và cũng giống như chủ nhân của mụ, mụ đang đấu với ba người cùng một lúc. Hermione, Ginny và Luna, tất cả đều dốc toàn lực. Nhưng Bellatrix ngang ngửa với ba cô gái, và sự chú ý của Harry bị lệch hướng khi một lời nguyện giết chóc phóng tới sát sườn Ginny, đến nỗi cô bé chỉ thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Nó bèn đổi mục tiêu, xông vào Bellatrix thay vì Voldemort. Nhưng nó mới chạy được mấy bước thì bị gạt văng qua một bên.
Đừng có đụng tới con gái của tao, đồ chó cái!
Bà Weasley vừa chạy tới, vừa quăng áo choàng của bà đi, để hai cánh tay của bà rảnh ràng chiến đấu. Bellatrix xoay phát người lại, rống lên cười khi nhìn thấy kẻ thách đấu mới.
Tránh ra!
Bà Weasley quát ba cô gái, và chỉ bằng một cái dục mạnh đơn giản, cây đũa phép, bà bắt đầu cuộc đấu tay đôi. Harry nhìn với vẻ phấn khởi lẫn nỗi kinh hoàng khi cây đũa phép của bà Molly Weasley giúp ngang xoắn dọc, và nụ cười của mụ Bellatrix Lestrange nao núng biến thành tiếng gầm gừ. Những luồng sáng bay ra từ hai cây đũa phép, sàn nhà quanh chân hai bà phù thủy trở nên nóng bỏng và nứt rạn. Cả hai người đàn bà quyết giết nhau bằng được.
Khỏi!
Bà Weasley la lên khi vài ba học sinh chạy tới trước toan đến chỗ bà để giúp sức.
Lùi lại đi, mụ này để ta xử.
Hàng trăm người giờ đây đang đứng dài theo những bức tường, quan sát hai trận đấu. Voldemort với ba đối thủ của hắn, Bellatrix với bà Molly, và Harry đứng đó, vô hình, bị xâu xé giữa hai trận đấu, muốn tấn công lẫn muốn bảo vệ, không dám chắc là nó sẽ không đánh nhầm người vô tội.
Tao giết mày rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra cho lũ con mày đây? Hả?
Bellatrix mắng nhiếc. Mụ đã phát khùng lên như chủ nhân của mụ, nhảy loi choi vì bị bùa chú của bà Molly nhảy múa chung quanh.
Khi mà mẹ cũng tiêu đời như Fred đi, mày sẽ không bao giờ còn đụng tới con cái của tao được nữa.
Bà Weasley gào lên. Bellatrix cười cái kiểu cười vui nhộn, giống y như người anh họ Sirius đã cười khi ngã ngửa qua tấm màn. Và bỗng nhiên Harry biết ngay chuyện gì sắp xảy ra. Lời nguyện của bà Molly lao tới phía dưới cánh tay dương dài ra của Bellatrix và trúng thẳng vào ngực, ngay trên trái tim của mụ. Nụ cười há hê của Bellatrix đông cứng, đôi mắt mụ dường như lồi ra. Trong một tích tắc, mụ biết chuyện gì đã xảy ra. Rồi mụ té lăn đùng, và đám đông đang quan sát gầm lên. Còn Voldemort gào thét. Harry cảm thấy như thể nó chuyển qua phim quay chậm. Nó thấy cô McGonagall, chú Kingsley và thầy Slughorn bị hất tung ra sau, văng bắn lên và quằn quại giữa không trung, bởi vì cơn thịnh nộ của Voldemort trước sự gục ngã của kẻ tùy tùng cuối cùng thân cận nhất đã bùng nổ với sức mạnh của một trái bom. Voldemort giơ cao cái đũa phép chĩa thẳng vào bà Molly Weasley.
Che chắn!
Harry thét lên, bùa chắn phồng ra ngay giữa đại sảnh đường. Và Voldemort trừng mắt nhìn chung quanh để tìm nguồn xuất phát câu thần chú, trong lúc Harry cởi tấm áo khoác tàng hình ra vào phút chót. Tiếng hét sửng sốt, tiếng hò reo phấn khởi, tiếng gào vang lên ở mọi phía. Harry, nó còn sống! Bị dập tắt ngay tức thì. Đám đông sợ hãi và sự im lặng ngự trị đột ngột và tuyệt đối khi Voldemort và Harry nhìn nhau. Rồi bắt đầu, cùng một lúc, dần nhau theo vòng tròn.
Tôi không muốn ai khác tìm cách giúp,
Harry nói lớn, và trong sự im lặng hoàn toàn, giọng nói của nó vang lên như tiếng kèn hiệu.
Phải như thế này! Phải là tôi!
Voldemort rít lên.
Potter chỉ nói như vậy thôi,
hắn nói, đôi mắt đỏ mở lớn.
Đó đâu phải là kiểu hành động của nó, hả? Hôm nay, mày sẽ dùng ai làm lá chắn để Potter?
Không ai hết,
Harry nói đơn giản.
Không còn trường sinh linh giá nào nữa, chỉ còn tôi và ông. Người này không thể sống khi kẻ kia tồn tại, và một trong hai người chúng ta sắp ra đi vĩnh viễn. Một trong hai chúng ta.
Voldemort chế nhạo, toàn thân hắn căng ra và đôi mắt đỏ quắc lên. Một con rắn sắp tấn công.
Mi cho là chính mi chứ gì? Thằng nhãi ranh đã sống sót nhờ ngẫu nhiên và được Dumbledore giật dây.
Mẹ tôi chết để cứu tôi là ngẫu nhiên hay sao?
Harry hỏi. Cả hai người vẫn đang di chuyển ngang trên vòng tròn hoàn hảo đó, duy trì cùng một khoảng cách đối với nhau. Và với Harry, không một gương mặt nào khác tồn tại ngoại trừ gương mặt Voldemort.
Khi tôi quyết định chiến đấu trong nghĩa trang đó là ngẫu nhiên hay sao? Khi tôi không tự vệ hồi hôm và vẫn còn sống và trở về để tiếp tục chiến đấu là ngẫu nhiên hay sao?
Ngẫu nhiên!
Voldemort hét lên. Nhưng hắn vẫn chưa tấn công và đám đông đang theo dõi cứ sững sờ như bị điểm huyệt. Và hàng trăm người có mặt trong đại sảnh đường dường như đều nín thở, ngoại trừ Harry và Voldemort.
Ngẫu nhiên và may mắn. Sự thật là mi đã cầu cảnh và núp vấy những đàn ông đàn bà lớn hơn mi và để cho ta giết họ vì mi.
Ông sẽ chẳng giết thêm ai được đêm nay đâu.
Harry nói trong lúc cả hai vẫn dườn nhau và nhìn chòng chọc vào mắt nhau. Đôi mắt xanh nhìn vào đôi mắt đỏ.
Ông sẽ không bao giờ có thể giết bất kỳ ai nữa. Ông không hiểu sao? Tôi đã sẵn sàng chết để ngăn ông giết hại những người này.
Nhưng mi đã không chết.
Và tôi đã muốn được chết. Và điều đó đã khiến sự việc xảy ra như vậy. Tôi đã làm điều mẹ tôi đã làm. Những người kia đã được bảo vệ chống lại ông. Ông không nhận thấy là không một bùa phép nào ông ếm lên họ có hiệu lực lâu bền hay sao? Ông không thể hành hạ họ. Ông không thể làm hại họ. Ông không biết rút kinh nghiệm từ sai lầm của chính mình, phải không, Riddle?
Mi dám!
Phải, tôi dám!
Harry nói.
Tôi biết những việc ông không biết, Tom Riddle à! Tôi biết rất nhiều điều quan trọng mà ông không biết. Có muốn nghe tôi nói đôi điều trước khi ông phạm thêm một sai lầm lớn khác không?
Voldemort không nói, chỉ dần quanh vòng tròn. Và Harry biết nó đã giữ được hắn nhất thời bị mê mụ không hành động, chùng tay vì cái khả năng mong manh là Harry có thể quả thực biết một bí mật cuối cùng.
Lại tình yêu chứ gì?
Voldemort nói. Gương mặt rắn của hắn cười cợt nhạo báng.
Giải pháp được Dumbledore ưa chuộng nhất. Tình yêu. Thứ mà lão cho là chiến thắng cả cái chết. Cho dù lòng yêu thương đã không ngăn được lão ngã từ đỉnh tháp xuống và nát bấy như một hình nhân bằng sáp cũ mềm. Tình yêu. Cái đã không ngăn được ta nghiến nát con mẹ máu bung của mi như nghiến một con gián. Potter à. Và lần này dường như không ai yêu thương mi tới mức xông ra phía trước để hứng lời nguyền của ta đâu. Vậy bây giờ, cái gì sẽ cứu mi khỏi chết khi ta tấn công đây?
Chỉ một điều,
Harry nói. Và hai người vẫn dờn nhau theo vòng tròn, chăm chăm nhìn vào nhau. Chỉ bị tách nhau ra, không bởi gì khác ngoài cái bí mật cuối cùng.
Nếu không phải là tình yêu sẽ cứu mi phen này,
Voldemort nói,
mi ắt phải tin rằng mi có pháp thuật mà ta không có, hoặc có một vũ khí mạnh hơn vũ khí của ta.
Tôi tin cả hai,
Harry nói. Và nó thấy nét sửng sốt vụt qua gương mặt như mặt rắn, mặc dù bị xua tan ngay tức thì. Voldemort bắt đầu cười, và tiếng cười còn ghê rợn hơn tiếng gào rú. điên cuồng và không chút hài hước, vang vọng khắp đại sảnh đường im phăng phắc.
Mi tưởng mi biết nhiều pháp thuật hơn ta sao?
Hắn nói.
Hơn ta? Hơn chúa tể Voldemort? Kẻ đã thực hiện những pháp thuật mà đến chính Dumbledore cũng không bao giờ mơ tới.
Hoặc là cụ đã mơ tới.
Harry nói.
Nhưng cụ đã biết nhiều hơn ông. Biết đủ để không làm điều ông đã làm.
Mày muốn nói lão ta yếu đuối chứ gì?
Voldemort gào lên.
Quá yếu đuối nên không dám. Quá yếu đuối nên không thể có được cái đáng lẽ thuộc về lão. Cái rồi sẽ thuộc về ta.
Không, cụ khôn ngoan hơn ông.
Harry nói.
Một phù thủy giỏi hơn. Một con người tốt hơn.
Ta đã đem cái chết cho lão Dumbledore.
Ông tưởng là ông đã làm điều đó.
Harry nói.
Nhưng ông nhầm rồi.
Lần đầu tiên, đám đông đang theo dõi xôn xao khi hàng trăm người đứng dọc theo những bức tường chung quanh cùng hít hơi vào.
Dumbledore đã chết!
Voldemort phun mạnh những lời đó vào Harry, như thể những lời đó có thể gây cho nó nỗi đau không thể chịu đựng nổi.
Thân xác của lão đã mục rữa trong đám mộ cẩm thạch ở trong sân tòa lâu đài đây. Ta đã nhìn thấy Potter à, và lão sẽ không thể phục sinh.
Phải, thầy Dumbledore đã chết.
Harry bình tĩnh nói.
Nhưng ông đã không giết được cụ. Cụ đã chọn cách chết của cụ. Đã chọn từ nhiều tháng trước khi cụ chết. Đã dàn xếp toàn bộ việc đó với người mà ông tưởng là tôi tớ của ông.
Chuyện mơ mộng trẻ con vậy đây.
Voldemort nói. Nhưng hắn vẫn chưa tấn công. Và đôi mắt đỏ của hắn không né tránh được đôi mắt của Harry.
Thầy Severus Snape không phải là người của ông. Thầy Snape đã là người của thầy Dumbledore từ lúc ông bắt đầu săn lùng mẹ tôi. Và ông không hề nhận ra điều đó. Vì một điều ông không thể nào hiểu. Ông chưa bao giờ thấy thầy Snape gọi thần hộ mệnh đúng không, Riddle?
Voldemort không trả lời. Hai người tiếp tục dần nhau, quanh vòng tròn, như hai con sói sắp sửa cấu xé lẫn nhau.
Thần hộ mệnh của thầy Snape là một con hươu cái.
Harry nói.
Giống như thần hộ mệnh của mẹ tôi. Bởi vì thầy Snape yêu mẹ tôi gần như trọn cả cuộc đời của thầy. Từ thuở hai người ấy còn là trẻ con. Lẽ ra ông phải biết.
Nó nói khi thấy cánh mũi Voldemort hỉnh lên.
Thầy Snape đã xin ông tha mạng mẹ tôi, đúng không?
Thèm muốn à? Chỉ vậy thôi.
Voldemort khinh khỉnh.
Nhưng khi à chết rồi, hắn đồng ý là còn khối đàn bà khác. Thuần quyết hơn, xứng đáng với hắn hơn.
Dĩ nhiên thầy nói với ông như vậy.
Harry nói.
Nhưng thầy đã làm tình báo cho thầy Dumbledore ngay từ lúc ông đe dọa mạng sống của mẹ tôi. Và thầy đã làm việc đó chống lại ông từ bấy đến giờ. Khi thầy Snape kết thúc sự sống cho thầy Dumbledore thì thầy Dumbledore đã hấp hối rồi.
Chẳng hề gì.
Voldemort rít lên. Nãy giờ vẫn lắng nghe từng lời với vẻ chăm chú suy tư, nhưng giờ bỗng bật ra tiếng cười khằng khặc mang dại.
Chẳng hề gì cái chuyện Snape là người của ta hay là của lão Dumbledore. Hay là những chướng ngại vật nhảm nhí mà chúng cố bày ra trên con đường của ta. Ta đã chà nát chúng như ta đã chà nát mẹ của mày, kẻ được coi là tình yêu vĩ đại của Snape. Ta hiểu rồi, Potter. Ta đã hiểu theo cái cách mà mày không thể nào hiểu được. Lão Dumbledore đã toan ngăn ta chiếm cái đũa phép cơm nguội. Lão có dụng ý để cho Snape làm chủ nhân chân chính của cây đũa phép đó. Nhưng ta đã phỏng tay trên của mi rồi, rành con. Ta đã nắm được cây đũa phép
trước khi mày thò tay đụng tới nó. Ta đã biết sự thật trước khi mày ngộ ra. Ta đã giết Snape cách đây 3 tiếng đồng hồ. Và cây đũa phép cơm nguội, cây gậy tử thần, cây đũa phép định mệnh đã thực sự thuộc về ta. Kế hoạch của lão Dumbledore hỏng rồi. Potter.
Phải, nó hỏng rồi, Harry nói. Ông nói đúng. Nhưng trước khi ông thử giết tôi khuyên ông nghĩ lại những gì ông đã làm. Ông hãy suy nghĩ và hãy cố gắng sám hối đi, Riddle.
Cái trò gì đấy?
Trong tất cả những điều Harry vừa nói với hắn, kể cả bất kỳ lời tiết lộ hay mắng nhiếc nào, cũng không có điều gì khiến Voldemort sửng sốt cho bằng điều này. Harry thấy hai đồng tử trong mắt hắn thu lại thành hai vạch mỏng dính, thấy da quanh mắt hắn trắng giả.
Cơ hội cuối cùng của ông,
Harry nói.
Đó là tất cả những gì ông còn lại. Tôi đã thấy ông sẽ ra nông nỗi nào nếu ông không sám hối. Hãy là một con người. Cố gắng sám hối đi.
Mì dám.
Phải, tôi dám,
Harry nói.
Bởi vì kế hoạch cuối cùng của thầy Dumbledore không hề phản pháo về phía tôi. Nó dội ngược lại ông Riddle à.
Bàn tay Voldemort đang rung lên trên cây đũa phép cơm nguội. Và Harry nắm cây đũa phép của Draco thật chặt. Nó biết chỉ còn vài giây nữa là tới lúc.
Cây đũa phép đó vẫn không tận tụy phục tùng ông, bởi vì ông đã ám sát nhầm người. Thầy Severus Snape chưa bao giờ là chủ nhân thực sự của cây đũa phép cơm nguội. Thầy chưa bao giờ đánh bại thầy Dumbledore.
Hắn đã giết.
Ông không nghe sao? Thầy Snape chưa từng đánh bại thầy Dumbledore. Cái chết của thầy Dumbledore đã được dự tính trước giữa hai người đó. Thầy Dumbledore đã có ý định chết mà không để bị đánh bại, để vẫn là chủ nhân cuối cùng của cây đũa phép đó. Nếu mọi việc diễn ra đúng như dự định, quyền lực của cây đũa phép đó sẽ chết theo thầy, bởi vì nó không bị ai đoạt được khỏi tay thầy.
Nhưng như vậy thì Potter, lão Dumbledore cầm như đã cho ta cây đũa phép đó.
Giọng Voldemort rung lên vì cơn khoái trá độc địa.
Ta đã đánh cắp cây đũa phép từ ngôi mộ của chủ nhân cuối cùng. Ta đã đoạt nó bất chấp ước muốn của chủ nhân cuối cùng. Nó chính thực là của ta.
Ông vẫn không hiểu sao, Riddle? Sở hữu cây đũa phép đó không đủ. Cần nắm nó, sử dụng nó, không khiến cho nó thực sự trở thành của ông. Ông đã chẳng nghe cụ Ollivander nói gì sao? Cây đũa phép chọn phù thủy. Cây đũa phép cơm nguội đã chấp nhận một chủ nhân mới trước khi thầy Dumbledore qua đời. Một kẻ chưa từng chạm tay vào cây đũa phép đó. Vị chủ nhân mới này đã đánh văng cây đũa phép khỏi tay thầy Dumbledore, nghịch lại ý chí của thầy. Nhưng y không hề nhận ra được chính xác điều y đã làm. Y cũng không hề biết là cây đũa phép nguy hiểm nhất thế giới đã hiến cho mình lòng trung thành của nó.
Ngực Voldemort phập phồng, gấp gáp. Và Harry có thể cảm nhận lời nguyền sắp phát ra. Cảm thấy lời nguyền đang hình thành bên trong cây đũa phép chĩa vào mặt nó.
Chủ nhân thực sự của cây đũa phép cơm nguội đã là Draco Malfoy.
Gương mặt Voldemort hoàn toàn sửng sốt mất một lúc, rồi qua đi.
Nhưng chuyện đó có gì là quan trọng?
Hắn nói nhẹ nhàng.
Ngay cả nếu như mi nói đúng, Potter, thì chuyện đó cũng không thay đổi được gì giữa ta và mi. Mi không còn cái đũa phép phượng hoàng nữa. Chúng ta chỉ đấu nhau bằng tài năng. Và sau khi ta giết mi, ta sẽ chăm sóc cho Draco Malfoy.
Nhưng ông đã quá trễ,
Harry nói.
Ông đã để ruột mất thời cơ. Tôi đã đến trước ông. Cách đây mấy tuần, tôi đã khuất phục Draco. Tôi đã đoạt cây đũa phép của nó.
Harry siết mạnh cây đũa phép táo gai, và nó cảm thấy con mắt của mọi người trong đại sảnh đường đều hướng về cây đũa phép đó.
Vậy là chung cuộc đã rõ rồi, phải không?
Harry nói khẽ.
Cây đũa phép trong tay của ông có biết vị chủ cuối cùng của nó đã bị tước khí giới hay không? Bởi vì nếu nó biết, thì tôi chính là chủ nhân chân chính của cây đũa phép cơm nguội.
Một luồng sáng đỏ đột nhiên bừng lên trên bầu trời pháp thuật phía trên đầu mọi người, khi mép mặt trời rực rỡ nhô lên trên bệ cửa sổ gần nhất. Ánh sáng soi tỏ gương mặt cả hai người cùng một lúc, khiến cho gương mặt Voldemort bỗng nhiên trở nên một vết ố chói lọi. Cùng lúc Harry chĩa cây đũa phép của Draco ra và thét lên niềm hy vọng ngất trời của nó. Nó nghe một tiếng rít the thé cùng cất lên.
Avada Kedavra! Dạy dối!
Tiếng nổ vang to như tiếng đại bác và ánh lửa vàng chóe bùng lên giữa hai người. Ở ngay chốc, cái tâm của vòng tròn mà hai người đã bước dần nhau đánh dấu chỗ hai lời nguyền đụng nhau. Harry thấy tia sáng xanh lẹ của Voldemort chạm phải thần chú của chính nó, thấy cây đũa phép cơm nguội bay lên cao nổi bật trên nền trời bình minh, xoay tít qua dòm trần được ếm bùa như cái đầu rắn Nagini, xoay tít qua không gian bay về phía vị chủ nhân mà nó không muốn giết. Vị chủ nhân rốt cuộc đã sở hữu nó hoàn toàn, và Harry với kỹ năng tuyệt đối chính xác của bậc tầm thủ đã bắt được cây đũa phép bằng bàn tay. Không, trong khi Voldemort bật ngửa ra sau, hai cánh tay dang rộng, hai vạch đồng tử của đôi mắt đỏ quạch trợn ngược, Tom Riddle ngã xuống sàn bằng một động tác phàm tục cuối cùng. Cơ thể hắn mềm nhũn và co quắp, bàn tay trắng bệch trống trơn, gương mặt như mặt rắn, trống rỗng và vô tri. Voldemort đã chết, đã bị giết bởi lời nguyện phản phé của chính hắn. Và Harry đứng đó, cầm hai cây đũa phép trong tay, ngó xuống cái vỏ ngoài của kẻ thù. Một giây im lặng, ớn lạnh. Cơn chấn động của khoảnh khắc đó ngưng động. Thế rồi, một cơn hỗn loạn bùng ra chung quanh Harry, khi những tiếng la hét và tiếng hò reo cùng tiếng gào rống của những người đứng xem xé tan không khí. Mặt trời mới mọc hăm hở chói lòa những khung cửa sổ khi mọi người rần rần chạy về phía nó. Và người đầu tiên đến bên nó là Ron với Hermione, và chính vòng tay của hai đứa đã ôm kín lấy nó. Tiếng thét không thể hiểu nổi của hai đứa làm nó điếc cả tai. Rồi Ginny, Neville và Luna có mặt, và rồi tất cả người nhà Weasley và bác Hagrid và chú Kingsley và cô McGonagall và thầy Flitwick và cô Sprout. Và Harry không thể nghe ra một lời nào của bất cứ người nào hét to, đừng nói chi chuyện phân biệt bằng tay ai với tay ai đang níu nó, kéo nó, cố gắng ôm lấy phần nào của cơ thể nó. Hàng trăm người ép vào nó, tất cả đều quyết tâm chạm cho kỳ được đứa trẻ sống sót, cái lý do để rốt cuộc mọi việc đã kết thúc. Mặt trời mọc lên vững chãi bên trên trường Hogwarts, và đại sảnh đường bừng lên sự sống cùng ánh sáng. Harry là phần không thể thiếu trong sự tuôn trào lẫn lộn của niềm hân hoan và nỗi tan tóc, của thương tiếc và tụng xưng. Họ muốn nó ở bên họ, biểu tượng và lãnh tụ của họ, người cứu mạng và kẻ hướng dẫn của họ. Và dường như chẳng ai nghĩ tới chuyện nó thèm ngủ và khao khát được ở riêng với vài người trong số họ mà thôi. Nó phải nói chuyện với tang gia, siết chặt tay họ, chứng kiến nước mắt của họ, nhận lòng tri ân của họ, nghe tin tức đang được đưa tới từ mọi nguồn khi ban mai sáng tỏ, rằng những kẻ bị ếm bùa độc đoán trên khắp đất nước đã tỉnh hồn trở lại là chính họ, rằng bọn tử thần thực tử đang chạy trốn hoặc đang bị bắt giam, và chú Kingsley Shacklebolt đã được tạm thời chỉ định làm bộ trưởng pháp thuật. Họ dọn xác Voldemort đi và đặt xác hắn trong một căn phòng ở ngoài đại sảnh đường, cách xa thi thể của Fred, thầy Lupin, cô Tungs, Colin Creevy và 50 người khác đã chết trong cuộc chiến đấu chống lại hắn. Cô McGonagall đã dọn ra những dãy bàn của các nhà nhưng không còn ai ngồi theo nhà nữa. Tất cả ngồi lộn xộn với nhau. Thầy ngồi lẫn với trò, những con ma lẫn với phụ huynh học sinh, những con nhân mã và các gia tinh. Thầy Firenze nằm dưỡng thương ở một góc, còn chú Rolf nhóng dòm qua một khung cửa sổ bể, và người ta thảy thức ăn vào cái miệng chú đang ngoác ra cười. Một hồi sau, mệt mỏi và hết xi quách, Harry nhận ra mình đang ngồi trên một băng ghế cạnh Luna.
Nếu là em thì em sẽ muốn có chút bình an và yên tĩnh đó,
Luna nói.
Anh cũng muốn như vậy,
nó đáp.
Em sẽ đánh lạc hướng mọi người cho,
Luna nói.
Mặc áo khoác tàng hình của anh đi.
Và nó chưa kịp nói được tiếng nào thì cô bé đã kêu lên.
Trời ơi, coi kìa, một trự ba lớp cháy hầm hầm khùng.
Chỉ tay qua cửa sổ. Mọi người nghe thấy đều nghĩnh nhìn ra sau. Và Harry thả tấm áo khoác tàng hình trùm lên mình, đứng lên. Bây giờ nó có thể đi qua đại sảnh đường mà không bị trở ngại. Nó nhìn thấy Ginny cách đó hai dãy bàn. Cô bé ngồi tựa đầu lên vai mẹ. Sau này sẽ có thời gian để chuyện trò, còn nhiều giờ và nhiều ngày, và có thể nhiều năm để mà nói. Nó thấy Neville, thanh gươm Gryffindor đặt bên cạnh dĩa trong lúc ăn. Xung quanh là một đám người ngưỡng mộ nhiệt thành. Dọc theo lối đi giữa các dãy bàn mà nó đi qua, nó thấy ba người nhà Malfoy chúm chụm với nhau, như thể không biết chắc là họ có nên có mặt ở đây không. Nhưng chẳng ai thèm bận tâm đến họ. Nó nhìn đâu đâu cũng thấy cảnh gia đình đoàn tụ. Và cuối cùng, nó thấy hai đứa mà nó khao khát bầu bạn nhất.
Mình nè!
Nó thụp xuống giữa hai đứa bạn, thì thầm.
Hai bồ đi với mình không?
Tụi nó đứng dậy ngay. Và nó, Ron và Hermione cùng nhau rời khỏi đại sảnh đường. Cầu thang cẩm thạch đã bị sứt mấy miếng bự chẳng. Một phần lan can đã tiêu tùng. Và cứ mỗi vài ba bậc thang tụi nó trèo lên để thấy xà bần dương dãi cùng vết máu loang. Tụi nó có thể nghe đâu đó xa xa tiếng con BVs bay vút qua các hành lang hát déo von một khúc ca chiến thắng tự biên tự diễn.
Tụi mình đã quánh, tụi mình đã thắng, quan hô Potter và vô đi mọc móc, còn khuya mới khóc, giờ tha hồ vui.
Đúng là tạo được cảm giác về tầm cỡ và bi kịch của sự việc ha.
Ron vừa nói vừa đẩy một cánh cửa mở ra cho Harry và Hermione đi qua. Niềm vui sẽ đến, Harry nghĩ. Nhưng lúc này chính sự ná thở vì kiệt sức, vì nỗi đau mất Fred, mất thầy Lupin cùng cô Tungs đã đâm nó nhức nhối như vết thương thể xác trong từng bước chân. Hơn hết thảy, nó cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ và thèm ngủ gì đâu. Nhưng trước nhất nó nợ Ron và Hermione một lời giải thích. Hai đứa nó đã gắn bó với nó bền bỉ như vậy và xứng đáng được biết sự thật. Nó kể lại một cách tỉ mỉ những gì nó đã thấy trong chậu tưởng ký và chuyện gì đã xảy ra trong rừng. Và hai đứa thậm chí chưa kịp bày tỏ sự kinh ngạc và sửng sốt thì tụi nó đã tới được nơi mà tụi nó đang đi tới, mặc dù chẳng đứa nào nhận ra chỗ đó nữa. Từ lúc Harry nhìn thấy lần trước cái đầu đá gác cánh cửa lên văn phòng hiệu trưởng đã bị ngã qua một bên, cái đầu đá cứ nghiêng nghiêng, coi có vẻ hơi khật khưởng. Và Harry thắc mắc cái đầu đá có còn phân biệt được mật khẩu nữa không.
Tụi này đi lên có được không?
Nó hỏi cái đầu đá.
Vô tư đi,
cái đầu đá rên lên. Tụi nó trèo qua cái đầu đá để vào trong cầu thang xoắn bằng đá chuyển động như một cầu thang tự động. Lên tới trên cùng, Harry đẩy cửa mở ra. Nó liếc một cái nhanh gọn về phía cái chậu tượng ký bằng đá còn để trên bàn, đúng nơi nó đã bỏ lại đó. Và bỗng dưng một âm thanh tét lỗ tai khiến nó phải thét lên. Liên tưởng đến tai ương bùa chú và bọn tử thần thực tử quay lại, hay là Voldemort tái sinh. Nhưng đó là tiếng vỗ tai. Khắp các bức tường, các thầy cô hiệu trưởng của trường Hogwarts đang dành cho nó một tràng vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Họ phất nón và có vài trường hợp phất tóc giả. Họ chồm ra khỏi khung tranh để nắm tay nhau. Họ nhảy tưng tưng trên cái ghế mà họ được giả ngồi trong đó. Cụ Dilys Derwent khóc nức nở không chút xấu hổ. Cụ Dexter Fortescue đang giãy giãy cái ống nghe của cụ. Và cụ Phineas Nicholas la lớn bằng giọng cao eo éo.
Và hãy ghi nhận rằng nhà Slytherin đã đóng góp phần mình. Đừng để cho đóng góp của chúng ta bị lãng quên nha.
Nhưng Harry chỉ đưa mắt tìm người đứng trong bức chân dung lớn nhất, đặt ngay sau lưng cái ghế của hiệu trưởng. Sau cặp mắt kiến hình nửa vầng trăng, nước mắt đang tuôn xuống chòm râu dài, bạc phơ. Và cái vẻ tự hào cùng lòng biết ơn toát ra từ cụ, thấm vào lòng Harry niềm an ủi, tựa như bài ca chim phượng hoàng. Cuối cùng Harry giơ hai tay lên, và những bức chân dung trở nên im lặng một cách kính cẩn. Họ cười rạng rỡ và chùi nước mắt, háo hức chờ đợi nó phát biểu. Tuy nhiên, nó nhắm những lời muốn nói tới cụ Dumbledore và chọn lựa từng chữ cực kỳ cẩn thận. Mặc dù kiệt sức và qua mắt rồi, nó vẫn phải cố gắng lần chót tìm một lời khuyên cuối cùng.
Cái được giấu trong trái banh Snitch,
nó bắt đầu nói,
con đã làm rớt trong rừng. Con không biết chính xác ở chỗ nào, nhưng con sẽ không đi tìm lại nó. Thầy có đồng ý không thầy?
Con thân mến, thầy đồng ý,
cụ Dumbledore nói, trong khi những bức tranh đồng sự của cụ có vẻ bối rối và tò mò.
Quyết định can đảm và khôn ngoan, nhưng không kém gì mức ta kỳ vọng nơi con. Có ai khác biết cái chỗ đó rớt không?
Không một ai hết,
Harry nói, và cụ Dumbledore gật đầu hài lòng.
Nhưng con sẽ giữ món quà của cụ Innotus,
Harry nói, và cụ Dumbledore cười rạng rỡ.
Nhưng đương nhiên, Harry à, cái đó vĩnh viễn là của con, cho đến khi con truyền lại nó cho đời sau.
Giờ còn cái này,
Harry giơ cây đũa phép cơm nguội lên. Ron và Hermione nhìn cây đũa phép đó với một vẻ sùng kính mà Harry, ngay cả trong trạng thái mệt mỏi, mụ người và thiếu ngủ, cũng không muốn thấy.
Con không muốn nó,
Harry nói.
Vậy hả?
Ron la lớn.
Bộ có khùng không? Mình biết nó đầy quyền phép,
Harry mệt mỏi nói.
Nhưng mà mình hạnh phúc hơn với cây đũa phép của mình. Vì vậy,
nó lục lọi cái túi bùa đeo quanh cổ và rút ra hai khúc của cây đũa phép nhựa ruồi, chỉ còn dính nhau nhờ sợi chỉ lông phượng hoàng. Hermione đã nói là cây đũa phép này không thể sửa chữa được nữa, sự hư hại trầm trọng quá. Nó chỉ biết là nếu cách này mà không hiệu quả thì sẽ vô phương luôn. Nó đặt cây đũa phép gãy lên bàn giấy của hiệu trưởng, chạm đầu cây đũa phép cơm nguội vào cây đũa phép gãy và nói,
chữa lành.
Khi cây đũa phép liền lại, những tia sáng đỏ bắn ra từ đầu đũa. Harry biết là nó đã thành công. Nó cầm cây đũa phép nhựa ruồi và phượng hoàng lên và cảm thấy một hơi ấm đột ngột giữa những ngón tay, như thể cây đũa phép và bàn tay đang mừng vui được sum họp.
Con sẽ đặt cây đũa phép cơm nguội về nơi nó đã xuất phát,
nó nói với cụ Dumbledore. Cụ vẫn nhìn nó với lòng yêu thương và cảm phục.
Nó có thể ở lại đó. Nếu con chết một cái chết tự nhiên như cụ Innotus, quyền phép của cây đũa sẽ bị phá hủy. Đúng không thầy? Vị chủ nhân trước đó sẽ không bao giờ bị đánh bại. Đó sẽ là kết thúc của nó.
Cụ Dumbledore gật đầu. Hai thầy trò mỉm cười với nhau.
Bộ có chắc không vợ?
Ron nói. Trong giọng nói của Ron có thoáng chút ham muốn khi nó nhìn thấy cây đũa phép cơm nguội. Mình nghĩ là Harry rất đúng, Hermione nói rất khẽ.
Cây đũa phép đó quả nhiều hơn phúc,
Harry nói.
Và thiệt tình mà nói,
quay lưng lại những bức tranh chân dung, giờ đây nó chỉ nghĩ đến cái giường có bốn cọc văn màn đang nằm chờ nó trên tháp Gryffindor, và thắc mắc không biết Richard có thể đem lên đó cho nó một miếng bánh mì kẹp thịt không.
Và thiệt tình mà nói, mình đã lãnh đủ quả cho cả một đời rồi đó.